Đây gọi là kham nhẫn mà bên ngoài mình hay gọi là nhẫn nhục đó quý vị. Lục độ ba la mật là gì? Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thì cái chữ đúng mà chính xác, tại vì chữ nhẫn ở trong lục độ nó gọi là shanti hay là khanti, tức là kham nhẫn. Kham tức là khó, nhẫn là nhẫn chịu, chịu đựng được, chịu đựng được những cái gì mà khó chịu gọi là kham nhẫn. Nhưng mà người thời xưa hay dịch danh từ là nhẫn nhục, nhưng mà thật ra thì nhẫn nhục không có đúng. Nhẫn nhục tức là mình chịu được được cái nhục. Thường thường người ta bị nhục, người ta chịu không nổi, bị ai chửi mình chửi lại liền. Nó chửi tôi mà không cho tôi chửi lại hả? Nó chơi tôi mà không cho tôi chơi lại hả? Nó mắng tôi không cho tôi mắng lại hả? Nó đè tôi không cho tôi đè lại hả? Ép tôi không cho tôi ép lại hả? Tức là bị nhục đó. Nên thời xưa là mỗi lần mà nhẫn, khi mà nhục, bị nhục đó là thà mổ bụng chết liền. Như là người Nhật đó, harakiri liền. Nên là thời xưa là các hiệp sĩ đó là thà chết chứ không để nhục. Cái nhục là cái nặng lắm, nhưng mà thật ra không có dính đến cái nhục hết á. Cái chữ shanti đó tức là patience, tức là nhẫn nại được những cái gì khó. Tức là như mình ngồi đây mà nóng quá mình cũng chịu được nữa, mồ hôi chảy đồng 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 mình cũng kham nhẫn, đau chân chút cũng nhẫn nại được. Đó là kham nhẫn là vậy. Bây giờ mình chấm dứt được lậu hoặc là nhờ kham nhẫn, cho nên phải tập cái hạnh kham nhẫn. Tôi cũng biết là không, mình không thể một sớm một chiều mà hết phiền não. Muốn hết phiền não mình phải tu tập mới hết phiền não, chứ không phải là chỉ nghe pháp một cái là hết phiền não được. Mình phải tu tập mới hết phiền não. Nếu quý vị có đi nghe pháp bao nhiêu nữa, nghe hết kinh này đến kinh khác, nghe xong cái thấy ngộ liền, vẫn phiền não còn y nguyên. Tại sao? Chưa có công phu tu tập. Bây giờ thì giờ mình quen ăn ớt quen rồi. Ớt tại sao? Nó cay, nó kích thích cái vị đó. Mỗi lần cay cay nó làm nó kích thích, kích thích cái tỳ vị. Trong cay thì nó tiết ra, nó làm cho cái bụng mình nó bao tử nó bóp mạnh hơn chút xíu. Nên khi nào lên cơm, không có lên ăn bữa cơm mà không có ớt đó, thì ăn không vô. Ăn không vô cái là một là buồn, hai là phải la lên là chùa này có ớt không. Chùa to thì không có ớt hả? Cô Thủy là bọn đi mua ớt cho đây. Rồi hôm nay chủ nhật không có bán, chết chưa. Thế là sao? Phiền não liền. Không ăn, ăn không có ngon. Tức là sao ăn không ngon là gì? Là phiền não rồi. Quý vị thấy chưa? Đó. Xong lúc đó nói Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy gì? Kinh Lăng Nghiêm kệ, Kinh Lăng Nghiêm giờ tôi chỉ biết ớt thôi. Có ớt hay không? Đừng nói Lăng Nghiêm, đừng nói gì bát nhã gì hết. Ớt là ớt. Ớt không phải là không. Nó cho thôi làm ơn quán. Ớt tức thì không, không tức thì ớt. Thôi là nghĩ không tức là ớt. Ớt tức là không. Lúc đó đâu được đâu, quý vị thấy không? Thì giờ muốn trị được cái phiền não đó thì sao? Phải tu cái này nè, kham nhẫn. Phải tập kham nhẫn. Khi nào có ớt cũng được, không có ớt cũng được, đắng cũng được. Cho nên các tỳ kheo thời xưa đi khất thực là để gì? Để tu cái hạnh kham nhẫn này quý vị. Đi khất thực đi tới, đi tới cái làng đó, Phật tử cúng cho cái gì ăn cái đó. Cúng đồ ăn dở ẹt, đồ thiêu nữa cũng phải ăn. Ăn mình với cái tâm tập lúc đó là gì? Để tập cho cái tâm mình tu cái hạnh kham nhẫn. Cho nên khi mà mình kham nhẫn được rồi thì phiền não khó đụng được tới mình. Tại sao? Tại sao mình phiền não? Đơn giản là gì? Chứ là chấp nhã, ngã. Hai nữa là cái ngã nó không vừa ý. Tất cả những cái gì bên ngoài nó làm trái ý của cái ngã là cái tôi nữa, phiền não khởi lên ngay lập tức. Không vậy thôi. Đó. Cái ngã từ xưa nay được người ta khen, được người ta chiều chuộng. Nhờ đùng cái tới chỗ lạ, không ai khen hết, không ai chiều hết, không ai săn sóc cho mình hết, là mình phiền não liền. Ở nhà mình ngủ giường thiệt là to, giường thiệt là êm, tới chùa không có chỗ ngủ. cho vô ngủ không có nệm nữa, rồi mềm cũng không có đủ nữa, chưa kể nhiều khi có rợn có rệt nữa cắn cho nữa, phiền não quá. Đó, thấy không? Đó, quý vị. Cho nên nếu mà quý vị tu được cái hạnh kham nhẫn là tự động là quý vị sẽ bớt phiền não. Cho nên thời xưa Đức Phật bắt các tỳ kheo phải đi xin ăn, chứ thật ra Đức Phật là thái tử mà sao Đức Phật phải đi xin ăn chi mất công? Ngay cả Vua Tịnh Phạn cũng nói rồi, khi mà Đức Phật đi về dẫn một đoàn tỳ kheo về, Vua Tịnh Phạn mới nói: trời ơi, Thế Tôn là con của chẩm, nếu cần tu gì thì về đây, ở trong cung điện nó đầy phòng, ở trong đó nó làm gì mình đi ngủ dưới gốc cây làm chi vậy? Vậy thấy không, mình thế nay mình cũng vậy, mình đi tu rồi đó, mà nếu ở trong chùa ngủ mà giường cứng quá nó đi về nói con nó mua cái nhà mới cho mình ở trong đó cho nó khỏe, mà đau lưng quá thì mua cái đệm tâm pyopedic nằm cho nó êm, tu cho nó thoải mái. Yeah. Vì thấy Đức Phật sao kìa, hồi xưa nó khổ thiệt á, cung điện như vậy, bây giờ thành Phật rồi thì đi về cung điện ở cũng được vậy, đâu cần phải thầy cho dắt nhau vô rừng ngủ bị kiến cắn, mũi cắn, ong chích, chưa kể rắn độc nó chích cho chết nữa. Yeah, sao kỳ vậy? Làm chi? Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử tu cái hạnh kham nhẫn. Nội một cái này nói là nên kham nhẫn tu tập quan sát về thân thể. Quý vị muốn bớt phiền não phải tu tập cái hạnh kham nhẫn, cho nên đừng nói ở lục độ ba la mật là bố thí chỉ dưỡng nhục tinh tấn thiền định trí huệ xong rồi tôi là Bồ Tát. Không có, là phải nhẫn được cái thân thể này, nhẫn được nóng nè, lạnh nè, đói nè, khát nè. Cho nên lâu lâu đó là mình thọ bác con trai đó không ăn buổi tối, nhịn sốt tê một bữa đâu có sao, là lúc đó là mình quán chiếu vào cái bụng này, nó bắt đầu nó kêu rột rột rồi. Tới giờ ăn không cho nó ăn, bắt đầu nó kêu rột 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 trong này rồi, rồi trong cổ họng nước miếng nó chảy ra, thấy đói quá. Đói quá thì sao vậy? Thì ngồi thiền nhìn nó, xem quán cái khổ, rồi xem mình có chịu nổi hay không. Thì nhẫn về cái thân, tức là chịu đựng được nóng, lạnh, đói, khát. Rồi kế tiếp nữa cái là hãy còn dễ rồi quý vị, nóng lạnh đói khát ngồi yên không có sao đâu. Bắt đầu vô rừng á, hay là trời nóng ngồi đó, mà ngồi thiền bên ngoài đó, ồ quý vị biết rồi, mũi nhất là mũi nó chích, chích khó chịu lắm quý vị. Ngồi thiền rồi nó bu bu cho mặt, nó bu cho mặt thì sao quý vị? Nhột, không có được quạt, ngồi phải nhẫn lại chứ lại quạt chứ.
Khó chịu
à, thì nó khó chịu phải nhẫn được cái đó. Rồi chưa kể nó ngồi thiền trong rừng nó là bị mũi nữa, mũi nó là chích, chích hút máu, mà mình không nhẫn được thì giơ tay lên đàm cái bốt một cái. Đó, ta cho hóa kiếp cho mình, ngồi thêm một đêm hóa kiếp cho cả 50 con mũi. Nguy hiểm quá, nó tốt hết về chùa ngồi cho chắc ăn. Chứ ngồi thiền trong rừng nó là phạm tội là sát sanh, nó 50 con mũi là nguy hiểm. Cho nên chỉ trừ khi nào mình tu khá đó, thì mới nên đi vào rừng thôi quý vị. Nó phải tự lượng cái sức của mình. Rồi cái đó là mới tu tập kham nhẫn đối với cái thân thôi, cái thân còn dễ. Nói dễ cho nội cái nóng lạnh đó khá là khó rồi, rồi rùi mũi chích nữa. Bây giờ tới kham nhẫn cái tâm nữa. Tức là gì? Là kham nhẫn được những lời mạ lị, tức là mắng chửi nè, phỉ báng nè, chỉ trích nè, chán chường, bất mãn nè. Cái kham nhẫn nổi những cái đó, tức là ai mắng chửi mình, khen chê mình, chỉ trích mình, nói xấu mình, làm đủ thứ hết, nhẫn được cái đó, chịu được cái đó, coi như là khá rồi. Và khi mình chịu được những cái đó thì sao? Phiền não đâu còn đụng được mình nữa. Vì thấy không? Thì cái này nó đòi hỏi mình cái gì? Công phu tu tập, chứ không thể mà nghe pháp mà có được ngay quý vị. Đó. Rồi giờ chúng ta sang điều thứ 5. Sang điều thứ năm là chấm dứt các lậu hoặc, tức là các phiền não, bằng cách gì? Bằng cách tránh né. Này các tỳ kheo, nhờ có thực tập quan sát như thật, như lý tác ý đó, cho nên tránh né được các loại thú dữ, vực núi, hố sâu, vùng lầy, ao nhớp, gai góc, cây cối, quyết không lai vãng những nơi không tốt, không đứng và ngồi những chỗ không đáng, không giao du với những người bất chánh, dễ sinh nghi ngờ về nhân cách tốt. Nhờ biết tránh né thì tất cả lậu hoặc và phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại và thảnh thơi. Rồi, thì giờ Đức Phật dạy cách khác. Đức Phật dạy nhiều thứ quá. Mình biết nhiều thuốc quá quý vị. Không có Đức Phật không có chỉ một phương thuốc. Đức Phật dạy kham nhẫn, thì những người tu kham nhẫn được là coi như ngon lành rồi. Nhưng mà có những người kham nhẫn không được, chưa có tu kham nhẫn được, thì Đức Phật dạy nên phương pháp là tránh né. Tức là biết chỗ nào có phiền não nó nguy hiểm thì đừng có vô, đút đầu vô. Đó, đơn giản vậy thôi. Đây Đức Phật dạy cho các tỳ kheo. Thì những người nào mà đáng lẽ ngồi thiền là bị ruồi mũi chích không sao thì Đức Phật không nói gì hết, mà những người mà không ngồi thiền được, chịu được nữa như vậy đó, thì nên tránh né các nơi đó. Đừng có vô rừng, vô vực thẳm hố sâu, ngồi thiền cái ngủ gục lộn đầu xuống bể đầu chết luôn, không được. Và vô trong rừng ngồi thiền ngầm kế bên cái hang cọp này, cọp thiệt nha. Cọp nó tối rồi nó đi ra, mới ra nó sực nó ăn thiệt á. Cái này thầy nói cọp thiệt chứ không phải cọp giả. Tại vì thời xưa ở Ấn Độ các xứ nóng là trong rừng nó rất nhiều thú dữ quý vị, có cọp là rắn là beo là nhiều khi cọp á, thì mình muốn tránh nó đó thì phải leo lên cây ngủ trên cây đó. Mà leo lên cây ngủ trên cây thì beo nó leo cây được, rắn nó leo cây được. Đó, nguy hiểm lắm. Đó, và chui vào hang đó, thì hang thì có rắn cũng chui vào hang. À, trong rừng sợ nhất là rắn, tại rắn chỗ nào nó cũng bò được hết. Còn cây đó thì tránh được mấy con thú dữ bốn chân, nhà beo nó cũng lên được. Còn chui sâu vô hang ẩn đó, thì rắn nó chui vô hang. Đó, nên thời xưa thời Đức Phật có rất nhiều tỳ kheo bị rắn cắn chết. Đó. Nên thời nay quý vị thầy khuyên đừng có vô rừng quý vị. Quý vị vô chùa tu chắc ăn. Vô chùa số 88 Huy Đà La Victoria tu yên ổn, không có nóng lạnh, không có ruồi muỗi. Nhất là cần gì có đồ ăn ngay trong tủ lạnh. Khỏi cần phải đi khất thực. Thì đây tránh né làm sao? Tức là những nơi nguy hiểm thì mình có đi vô trong đó. Đó là một. Đó là về cái thân. Về cái tâm á, thì đừng có giao du với những người bất chánh, tức là những người không có tốt. Tại giao du những người như vậy đó thì là làm cho mình bị phiền não sân si lên. Cho là mình ở đây đó, mình biết đó, mỗi lần mình đi mà gặp một người nào đó, đó mới nhìn thấy mặt họ là mình muốn chào máu họng ra. Thì sao? Thì tránh người ta, đừng tới gặp nữa. Đó, đơn giản vậy thôi. Tại sao khi mình tới gặp những người đó thì vừa mới nhìn thấy mặt một cái tự nhiên máu nóng nó chạy lên, mặt mình nó đỏ bừng lên, thì vừa biết cái đó là gì rồi. Người đó với mình chính là oan gia rồi. Oan gia đời trước hay đời này nhìn thấy nhau, nghĩa là nhìn nhau bằng con mắt nảy lửa. Thì trường hợp như vậy thì mình nên tránh đi. Đó. Cho nên quý vị biết có những người Việt mình hay là có những tụ họp gia đình đó, mỗi lần cha mẹ anh em gì đó cứ hay tụ họp với nhau, tụ họp xong rồi ăn uống được một chút xíu, cứ bắt đầu gây sự, gây người anh em người này người kia nói tới nói lui, mẹ chồng nàng dâu anh chị anh em gì nói tới xấu nhau vậy, rồi cuối cùng phiền não giận nhau, không thèm nhìn mặt nữa. Thì biết như vậy thì mình nên tránh né. Tới cái ăn xong cái nói thôi tôi có việc phải đi về. Là không vậy đó. Nhưng mà quý vị làm riết cái lần sau người ta khỏi mời luôn, nói, mời người này nó tới nó ăn xong đi về liền, uống chửi rồi chén. Nhưng mà không mời nữa càng khỏe đó, quý vị thấy không? Lấy thì giờ đó vô chùa. Cho nên Đức Phật dạy nếu không đủ khả năng, chưa đủ sức, chưa đủ 10 thành công lực thì nên tránh né những cái nơi phiền não. Quý vị phải tự biết cái sức của mình đó, nơi nào mà mình tới mà phiền não, gây cho mình phiền não thì nên tránh né cái nơi đó, đừng có tới. Tránh né như vậy thì rất là tốt, chứ đừng có làm như là anh hùng rơm nhào vô là chết liền, rơm nhảy vô lửa cái cháy xèo liền. Điều thứ sáu là muốn chấm dứt các lậu hoặc thì phải nhờ biết đoạn trừ. Thì các tỳ kheo nhờ thực tập như lý tác ý, quan sát như thật, nên không chấp nhận tâm niệm ái dục, sân hận, hủy hoại và bất thiện, quyết tâm từ bỏ, trừ diệt hoàn toàn, không cho tồn tại những tâm niệm ấy. Nhờ thực tập đoạn trừ các niệm ác, tất cả lậu hoặc và phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại và thảnh thơi. Cái này xem cái này cũng khó nè. Tôi thấy cái tránh né hồi nãy có bộ dễ quý vị đỡ, nhưng cái này thì khó nè, cái này bắt đầu khó rồi. Hai cái sau là khó đó. Cái này là điều thứ sáu là muốn chấm dứt các phiền não thì sao? Thì phải đoạn trừ. Đoạn trừ tức là chặt và tiêu diệt liền cái gì? Tất cả những tâm niệm tham, sân, si, ác hại. Tức là mỗi khi trong tâm thức của mình, trong tâm của mình khởi lên cái niệm tham dục, ái dục, sân hận, hủy hoại, tức là muốn tiêu diệt cái người mà làm mình tức đó. Hay là tất cả những cái ý niệm bất thiện khởi lên trong tâm mình phải chặt liền, đoạn trừ liền, quyết tâm từ bỏ, trừ diệt hoàn toàn, không cho nó tồn tại. Cái này tu cái này khó đó. Tức là khi mình nhìn thấy ai hay là gặp sự vật gì mà có cái tâm sân khởi lên là mình phải làm cho cái tâm sân này biến mất, làm cho nó biến mất đó, chấm dứt liền. Và muốn làm nó chấm dứt liền vậy thì phải sao? Phải có chánh niệm. Tại khi mình sân mà không biết mình sân làm sao dứt được quý vị. Tôi biết có những người mà nổi sân lên rồi phùng mang trợn mắt, tôi bóc cổ người ta rồi nói trời ơi chị bớt sân một chút. Mình là trợn là tôi sân gì, tôi đâu sân đâu. Bóp cổ người ta gần chết rồi nói mình chưa sân. Tại vì sao? Sân khởi lên rồi nó dẫn mình đi tới bóp cổ người ta, giết người ta chết rồi mình chưa thấy mình sân nữa thì đâu có ngừng được quý vị. Nên người tu tập phải có chánh niệm là sao? Khi tâm sân nó khởi lên á, khởi lên trong tâm của mình là phải thấy liền, thấy mới chấm dứt được. Không thấy sao chấm dứt? Mà muốn thấy được nó thì phải có cái sự chánh niệm. Mà tu tập chánh niệm rất là khó. Tức làm sao mỗi ngày mình làm cái gì mình phải ý thức đó. Cũng vậy, cho nên làm cái gì nó phải chậm lại một chút xíu. Ví dụ như là quý vị đang ngồi ăn đây, nghe chuông điện thoại reng lên, chuông điện thoại ngoài vừa mới reng lên, quý vị đứng dậy chạy tới chụp liền, cái đó là quá gấp. Tại vì khi đó mình không có ý thức được. Nhờ thí dụ vậy quý vị, giống như sư ông Nhất Hạnh vậy, gì nghe chuông điện thoại phải hít thở ba hơi, vừa hít thở ba hơi người ta cúp mất tiêu rồi. Không có. Bây giờ thầy dạy khi mà quý vị nghe chuông điện thoại như vậy đó, quý vị nói trong đầu là nghe, nói chừng 3 tiếng thôi, nhanh lắm, nghe, 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 rồi xong mới từ từ đứng dậy. Thì lúc đó là mình có thì giờ ý thức được. Còn quý vị, khi quý vị tu tập, mấy người mà có tu tập, nhất là tu mà có chánh niệm đó, cái cách đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, hành xử nó rất là chậm rãi, khoan thai, không có phải làm như ma đuổi. Quý vị không? Tại vì sao? Tại vì chuông điện thoại thường thường nó reng sao? Reng ít, ít reng 3 tiếng nó cúp hả? Không có. Thường thường reng mấy tiếng mới cúp? 6 tiếng, 5 tiếng. Không, không bao giờ mà nó reng có 2 tiếng thì mình chưa kịp làm gì nó cúp rồi. 3 tiếng, cho nên quý vị tập làm sao? Làm từ tốn, reng từ từ, đứng dậy, đi chậm rãi, khoan thai tới, cầm lên là như vậy. Đó, làm cái gì cũng vậy, rất là từ tốn, khoan thai. Tại vì sao? Nhập vào lực sơ, tức là không có gì cháy hết đó quý vị. Rồi khi quý vị đi nhanh quá, vấp té tùm lum hết, đụng đầu, té bể mặt, mất công. Rồi cũng vậy nữa. Cho nên làm cái gì nếu mà có chánh niệm đó, là tự động muốn có chánh niệm, mình phải làm tất cả cái gì đều chậm lại một xíu, không có gì mà gấp gáp hết. Dạ. Tại sao? La vie peut attendre. Cuộc sống lúc nào thời giờ nó luôn luôn nó chờ mình, có vẻ chỉ có mình không có đủ kiên nhẫn thôi. Rồi là phải đoạn trừ tất cả những cái ý niệm ác thì mình khởi lên là phải đoạn trừ. Mà muốn được đoạn trừ như vậy phải tu tập chánh niệm. Cho nên thời xưa các tỳ kheo đi xin ăn, đi khất thực là những giây phút các ngài thực tập chánh niệm, đi từng bước khoan thai, đi từ đây xuống metro Saint-Gilles. Tàu viết ở Saint-Gilles là thường thường mình đi bộ bao lâu? Đây đến metro đi bao lâu? Nửa tiếng hả? 10 phút hả? Giờ mình đi chừng 15 phút, đi chậm rãi, hít thở không khí trong sạch của Bruxelles. Đã. Đi như vậy thì mình thưởng thức ngày hôm nay trời đẹp. Còn như không trời mưa thì thưởng thức trời mưa. Đã. Rồi bây giờ sang cái phương pháp chót, là phương pháp chấm dứt lậu hoặc nhờ biết tu tập. Này các tỳ kheo, nhờ có thực tập như lý tác ý, quan sát như thật, nên tu tập được 7 điều giác ngộ, gồm có chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiền định, buông xả. Người tu viễn ly những điều bất thiện, dứt được tham ái và các khổ đau, nhờ tu tập các lậu hoặc và các phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại thánh hơi. Đó. Thì ở đây Đức Phật nói về thất giác chi. Đó. Niệm là trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiền định, buông xả. Đó. Tức là người mà không còn phiền não nữa là nhờ tu tập 7 cái giác chi, tức là 7 cái điều giác ngộ này. Như đây thầy không có giảng về thất giác chi cho quý vị đâu, tại vì cái đó là phải đi nghe một bài giảng khác về thất giác chi. Trong đạo gọi là thất bồ đề phần. Đó. Này các đệ tử, nhờ tu tập đúng cách nên lậu hoặc sẽ được chấm dứt bằng chánh chi kiến. Những lậu hoặc nào cần được chấm dứt bằng chánh chi kiến thì dùng chánh kiến. Những lậu hoặc nào cần được chấm dứt do tâm phòng hộ thì mình dùng phòng hộ. Những lậu hoặc nào cần được chấm dứt do tiêu thụ đúng thì sử dụng tiêu thụ đúng. Những lậu hoặc nào cần được chấm dứt do tâm kham nhẫn thì dùng kham nhẫn. Những lậu hoặc nào cần được chấm dứt do biết tránh né thì dùng tránh né. Những lậu hoặc nào cần chấm dứt do biết trừ diệt thì dùng trừ diệt. Và những lậu hoặc nào cần được chấm dứt do biết tu tập thì dùng tu tập. Tức là sao? Đức Phật nói 7 cái phương pháp này rồi, thế giờ chính mình phải tự kiểm soát lấy. Mình coi những khi mình bị phiền não là sao, tại mình thiếu kiên nhẫn. À, mình nói gì người ta chưa có hiểu, mình nói câu trước câu sau người ta cũng chưa hiểu, mình nổi nóng lên rồi nói xong chị ngu quá vậy, sao ngu thế. Cái người dễ sân lên tại sao không, họ không có ý ác, nhưng mà tại vì người ta thiếu kiên nhẫn. Nói xuống bếp lấy dùng cái chảo coi, hay là lấy dùng cái muỗng coi. Cái người lạ xuống dưới bếp tìm hoài không thấy muỗng đâu hết. Cái ngồi trên này ngồi chờ chừng 15 phút không thấy, cái nổi sân lên. Thì biết là mình nổi sân, dễ nổi sân là vì thiếu kiên nhẫn. Hay là mình nổi sân lên vì không có biết tránh né. Tức là mỗi lần cứ đút đầu vào những nơi nào mà người ta nói chuyện tào lao chỉ đế, và mình nghe những chuyện vậy tự nhiên mình bực mình lên. Thì khi như vậy thì mình phải tập tránh né những nơi đó. Hoặc là những cái phiền não nào mà do chính mình, tâm của mình, tâm sân nó khởi lên, ngồi chỗ không ai chọc tức mình hết, cái tự nhiên nhớ lại chuyện cũ hôm qua người ta chửi mình, tự động không ai làm gì, tự nhiên mình nổi sân lên cái việc đó. Thì đó là những cái cách mà chính mình sau khi nghe xong rồi đó, thì chính mình phải kiểm lại chính mình, coi mình cần xài cái phương pháp nào thì mình thực tập cái phương pháp đó. Cho Đức Phật cũng vậy, Đức Phật không có nói là quý vị phải tu một cái này thôi hay là tu cái bảy cái, mà Đức Phật nói rằng nhờ tu đúng cách và như lý tác ý, tức là biết suy nghĩ đúng đắn đó, thì mình phải suy xét lại xem cái phiền não của mình là cái gì, rồi sau khi học được bảy cách này đó thì mình phải biết cách dùng đúng. Này các đệ tử, người tu như thế được gọi là người biết sống phòng hộ, với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, dứt trừ được tham ái không còn trói buộc, kết thúc kiêu mạn, dã từ khổ đau. Nghe Đức Phật dạy xong, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì truyền bá lời Phật, đem lợi lạc cho tất cả mọi người. Tới đây là hết. Thầy tóm tắt lại, nhắc lại cho quý vị cho nó dễ. Bảy cái điều hay là bảy phương pháp để chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt phiền não, là thứ nhất là bằng chi kiến, hay gọi là chánh kiến. Cho nên thầy nói cái chánh kiến rất là quan trọng. Mà chánh kiến cũng là gì? Là điều thứ nhất trong bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy. Đó. Thì trong bát chánh đạo nó có nhiều thứ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 8 cái. Thì có những người chuyên về chánh định, tức là tu thiền định. Có người chuyên về chánh niệm, cái đó là thí dụ chánh niệm. Làm người nổi tiếng mà xiển dương chánh niệm nhiều nhất đó là ai? Thiền sư Nhất Hạnh, đúng là chánh niệm. Đó. Mà thật ra tu thứ niệm xứ ta cũng nhấn mạnh về chánh niệm. Đó. Thì, nhưng mà cái chánh niệm đó, nhờ cái chánh niệm đó mình mới ý thức được nhiều thứ. Đó. Tuy nhiên những chánh niệm đó nó dẫn mình đi tới nhiều cái thứ khác. À, nhưng mà đối với thầy Chí Siêu đó, thì thầy nhấn mạnh về cái chánh kiến. Tại vì cái chánh niệm là khi tu tập mình cần chánh niệm, mà khi đi nghe pháp, đi nghe quý vị thấy hồi nãy đó, là những người mà muốn có hiểu được cái chánh kiến đó là phải nghe nhiều. Tại xưa nay mình không có được nghe, mình chỉ biết một số những dữ liệu thôi. Giờ mình phải đi nghe nhiều, nghe Phật pháp nhiều, thì từ những Phật pháp đó nó cho mình cái chánh kiến. Thì có chánh kiến là sao? Là cái khác là phải như lý tác ý, tức là phải biết khởi những ý nghĩ đúng với Phật pháp. Mà cái đầu tiên là trong, thật ra nó có nhiều cái lắm, và trong này Đức Phật dạy về vô ngã và tứ diệu đế. Nếu mình chưa hiểu được vô ngã thì mình phải ráng tu học để hiểu được cái giáo lý vô ngã trước, hiểu được cái ý thức thôi nha, xong rồi mới tu tập. Thì muốn có chánh kiến đó, thầy có giảng trong một cái cuốn băng gọi là Bát Chánh Đạo đó. Muốn có chánh kiến là phải hiểu được vô ngã, tứ diệu đế, 12 nhân duyên và nhân quả, hay tam pháp ấn. Đó là nó lại là đơn giản đi theo số đó, là nó hiểu về tam pháp ấn, 4 đó là tứ diệu đế. Đó, rồi nhân quả 12 nhân duyên. Đó, 4 cái đó là đủ rồi. Quý vị ráng học Phật pháp làm sao phải hiểu được mấy cái lý đó thì coi như là mình có số vốn và chánh kiến. Rồi, cái phương pháp thứ hai để mà diệt trừ phiền não là phải phòng hộ 6 căn. Giữ gìn 6 căn khi tiếp xúc với trần cảnh. Để làm chi? Để trừ cái phóng dật, tức là buông lung, tức là phóng dật, tức là tâm phóng ra bên ngoài, bám vào trần cảnh. Rồi từ đó sinh ra phiền não. Rồi giữ gìn 6 căn của mình. Và nếu mà không giữ gìn được 6 căn á, thì nó chạy ra ngoài, nó dính vào trần cảnh rồi, dính vào lục trần rồi, sinh ra phiền não rồi. Cho nên trở về chùa đó, thì Hòa Thượng Thanh Tử mới dạy về sám hối 6 căn. Sao 6 căn? Tại vì 6 căn nó chạy ra ngoài, nó dính lục trần rồi, về phải rửa nó sạch thì phải sám hối. Đó. Cho nên thầy trong những cái thời khóa của các thiền viện hay tu theo Hòa Thượng Thanh Tử có cái sám hối 6 căn. Đó. Ngày nào cũng phải sám hối 6 căn hết. Mà sao? Thì thay vì sám hối 6 căn thì mình phải trước cái khi sám hối 6 căn mình phải làm gì nữa? Phòng hộ 6 căn. Tại để nó dính rồi về sám hối. Thì trước khi sám hối thì phải canh nó trước. Mà canh không được nó dính rồi chúng về mới là sám hối. Yeah. Và thứ ba là thọ dụng đúng, tức là khi mình tiêu thụ đó phải cẩn thận. Thì muốn dứt trừ cái này thì phải ráng tập cái thiểu dục chi túc để chi trừ cái tánh tham. Đó, điều thứ ba. Điều thứ tư là kham nhẫn, tu tập kham nhẫn. Đó, nào tới chùa không có gì ăn thì uống nước lọc đủ rồi. Đó, còn nếu không có nước lọc nữa thì nhịn khát luôn. Hôm nay là nhịn ăn nhịn uống luôn cho người nó nhẹ. Đó, tức làm sao mình cũng được hết. Thì cái này gọi là ý tình thân positive, dạo cũng tốt hết. Đó. Và kham nhẫn ở đây là phải gì? Phải tập kham nhẫn nội và ngoại, tức là bên trong và bên ngoài. Đó. Bên trong tức là về cái tâm ý, bên ngoài là về nóng lạnh ruồi muỗi vân vân. Và điều thứ năm là tránh né. Tránh né gì? Tránh né người và cảnh. Cái này thầy đang tóm tắt lại nha, nãy giờ nói rồi mà này tóm tắt lại cho quý vị thôi. Tránh né người, người nào mà nơi nào mà người ta xấu ác phiền não thì mình tránh người ta đứng tới. Mà cảnh là gì? Khung cảnh nào mà cũng gây ra phiền não, đến chỗ nhảy đầm, chỗ phòng trà, chỗ ca nhạc, tất cả những gì nó làm cho mình tâm mình động thì phải tránh né nó. Rồi thứ sáu là trừ diệt. Trừ diệt là gì? Trừ diệt những tâm niệm bất thiện. Khi tâm khởi lên những cái ý niệm bất thiện thì phải diệt trừ ngay lập tức, tức là bỏ liền, nói ô cái tâm này xấu quá, cái tâm này đây là tâm sân, từ bỏ, đây là tâm tham, từ bỏ, đây là tâm ganh tị, từ bỏ liền. Rất là dễ quý vị chỉ nói từ bỏ thôi. Tại vì không nói từ bỏ thì nó cứ dính mình hoài. Thí dụ như là con ruồi hay là cái gì nó dính vào người mình không thích, cái gì dơ đi, người thêm vui làm gì, phủi nó đi. Thì khi tâm mình khởi lên cái tâm sân, ô cái tâm này đang sân quá, tâm này là không có tốt, mời ngươi đi chơi chỗ khác. Chứ đừng nói thôi mình đừng sân nữa, đừng nói vậy. Đừng nói thôi mình đừng sân nữa, nó cứ sân. Quý vị phải mời nó, lịch sự mời nó đi. Tại sao khi quý vị nói mình đừng có sân nữa là quý vị thua rồi quý vị? Tại sao? Mình đã sân rồi thì không thể không sân được. Tại khi mình nói mình đừng có sân nữa, tức là mình chấp mình có mình, rồi mình có sân. Mình có sân thì không thể đi đâu được hết. Khi quý vị nói đây là tâm sân và mời tâm sân đi chơi chỗ khác thì nó với mình không dính líu gì hết. Nó là khách, nó tới, mình mời nó đi thì nó sẽ đi. Nếu quý vị thấy cái cách nói rất là quan trọng, thôi mình đừng có sân nữa, thôi mình đừng có tham nữa, là khi mình nói như vậy là mình không thể nào hết. Thì trừ khi nào nói đây là tâm sân đang khởi lên, mời tâm sân đi chơi chỗ khác, hay là mời tâm sân đi sang hàng xóm đi. Mình cứ nói như vậy là tự động nó sẽ đi. Quý vị về thử đây. Về thử. Rồi. Đó là trừ diệt. Bây giờ phương pháp chót là tu tập thì phải có cách khác. Cái tu tập này khó, là tu tập thất giác chi, thất bồ đề phần, bồ răng ga. Thì cái này quý vị phải tu tập. Này phải nghe cái bài pháp về thất giác chi. Bảy cái điều này thì nó hơi khó hơn chút. Rồi, hôm tới đây là chấm dứt buổi thời pháp. Quý vị có gì thắc mắc không, có hỏi gì không? Rồi, dạ.
Khi trí tuệ mình đã xúc đức và gặp được Phật pháp, hiện đời sống này, nhưng mà phía sau có những người mà đọa sanh những cảnh giới và Phật pháp, thì có gì thế nào? Nhưng mà đọa sanh những cảnh giới mà họ có Phật pháp và có phù hợp của đó, nhưng mà pháp khác, thì cái Phật pháp mình có thể tiếp tục với không? Với mình không có cái cơ duyên mà chúng dục tưởng với nó phát triển rồi.
Tức là kiếp này mình học Phật mà biết Phật pháp là kiếp sau mình bị đọa hả?
Có Phật sinh những cảnh giới khác như cảnh giới Ta Bà, những cái Phi Châu, Ấn Độ, cũng có Phi Châu, cảnh giới mà ở đâu có Phật pháp.
Dạ, rồi thầy hiểu rồi. Tức là bây giờ lỡ kiếp sau mình sinh là những cảnh giới không có Phật pháp như ở Phi Châu phải không?
Dạ.
Thầy làm sao cái gì?
Dạ.
Làm sao hả? Thầy bây giờ thì làm ngay bây giờ thôi. Bây giờ nè, quý vị hiểu không? Quý vị đừng có sợ. Tại vì trong Phật pháp của mình đó, nó có cái luật nhân quả. Kiếp này đó, quý vị biết được Phật pháp, quý vị tu học Phật pháp, tức là quý vị đang tạo cái nhân và cái duyên với Phật pháp. Thì chính cái nhân duyên Phật pháp đó, nó sẽ khiến cho kiếp tới tự động nhân quả, nó sẽ khiến cho quý vị gặp lại Phật pháp đó. Còn những người mà sinh là những xứ biên địa đó, như là Phi Châu hay Hồi giáo đó, là những người đó không có gieo duyên với Phật pháp, tức là không có tạo những cái connection karmic với Phật pháp, cho nên họ mới tái sinh ở cảnh giới đó. Quý vị hiểu không? Cho nên khi mà quý vị đã biết Phật pháp rồi, tu hành với Phật pháp và gieo duyên với Phật pháp, thì đừng có sợ cái điều đó. Mà nếu sợ, lỡ có sợ đó, thì quý vị mỗi ngày đó, quý vị phát nguyện đó. Đến buổi sáng này quý vị tụng cái bài sám quy mạng đó, nhưng mà nó bằng tự hán, quý vị không có hiểu. Sáng này thầy nghe quý vị tụng đó. Là sanh phùng Trung Quốc, rồi trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Tức là sao? Là nguyện cho con kiếp sau được sinh ở trong Trung Quốc, là sinh thời xưa là Trung Quốc ta nghĩ là cái nơi tốt nhất. Thì nguyện đời sau con được sinh ở những nơi có Phật pháp đó, là lớn lên gặp được minh sư, tức là gặp được cái bậc thầy tốt. Rồi chánh tín xuất gia, tức là khi xuất gia là có lòng tin để mà xuất gia, chứ không phải vì đói không có ăn cho nên mới xuất gia. Đồng chơn nhập đạo, tức là hồi nhỏ đã vô đạo rồi, đừng chờ đến 70-80 tuổi sắp chết rồi mới vô đạo. Thì những cái đó là mình phải phát nguyện, mình lập những cái phát nguyện đó. Thì mình phát nguyện như vậy đó, thì nó trở thành cái nguyện lực, thành một sức mạnh. Thì nếu đó là trường hợp chưa tổ thời xưa tu á, là các ngài tu là Phật pháp là tin sâu lắm rồi, nhưng mà vẫn phải phát nguyện đó, để sao để cho thêm cái nguyện lực đó, để cho nó chắc ăn. Nên chú đừng có sợ đời sau sinh ở trong Phi Châu hay là Afghanistan. Dạ, yên chí, đừng có sợ đó. Nếu mà sợ thì nguyện như vậy, nguyện cho con đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào cũng gặp được Phật pháp. Thầy có giảng trong cuốn băng mà Mặt Lợi Phu Nhân đó, đã phát nguyện là nguyện đời đời sinh ra có được trí huệ rộng lớn, biết đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp, và nguyện đời đời sinh ra là được gặp được Phật pháp đó. Phát nguyện như vậy nó mạnh cho nó in sâu vào trong A-lại gia thức của mình. Rồi cho từ từ rồi cho anh Thọ.
Tôi thân chuyện của thầy Thiên Đại Thánh này nọ, thì hình như ông lên trời, ông làm chức bậc Mã Ôn gì, ông giữ ngựa vòng vòng trong đó, thì trên trời á đâu có ai tu theo Phật, là từ hồ tu họ tu tiên không, hình như vậy là thường cõi trời mà cho ông cái chuyện phải vô kiến gì.
Dạ. Dạ.
Và đã sinh vô cõi đó hình như ở chỗ đó đã có Phật pháp.
Dạ. Thọ không bộ rằng là Tây Du Ký quá ha. Dạ. Thế thì này thánh là làm chức bạch mã ôn ha. Là ra cái đó là chuyện giả tưởng. Dạ, không có thiệt. Tại vì thời xưa Tam Tạng đi thỉnh kinh có một mình thôi, không có Tề Thiên, Chư Bát Giới với lại Sa Tăng. Thì cái đó là chuyện giả tưởng thôi, không có thiệt. Đó là một. Đó lại hai nữa là chuyện thế hệ đánh là đúng là họ cũng tưởng tượng khá đúng, tại vì cái nào theo đạo lão là họ tu tiên, cho nên mới có gọi là Thái Thượng Lão Quân Lão Tử đó thì tu tiên thôi. Nhưng mà trước hết thì nhấn mạnh là chuyện bật mã ôn là không có thiệt, Tề Thiên là thánh giữ ngựa, Tề Thiên thánh cũng không có thiệt. Và cái đó là câu chuyện giả tưởng để cho nó Tây Du Ký nó vui vui một chút để người ta làm phim. Dạ, không có.
Dạ. Mà sao thì nói là Tề Thiên Đại Thánh là Tôn Ngộ Công được chức là đấu chiến thắng.
Đấu chiến thắng Phật đó hả? Thầy đâu có nói đâu.
Dạ, không biết, nhưng mà trong cái chuyện kể đấu chiến thắng Phật nói là ông tu sau đó là ông.
Không, mấy cái chuyện đó là chuyện không có thiệt, mấy cái chuyện bịa đặt, không có thiệt. Trời ơi, cái nào bịa đặt phải biết bịa đặt chứ trời. Chuyện bịa đặt mà tưởng thiệt là nguy hiểm lắm mà. Không, là quý vị thử. Trời ơi, chuyện Tề Thiên Đại Thánh mà quý vị tưởng thiệt là nguy hiểm lắm đó nha. Cái chuyện nó không có thật. Rồi cô.
Thưa thầy, về chuyện con hỏi cho thầy là về các cư sĩ có thể hoằng pháp được không thưa thầy?
Các cư sĩ có thể hoằng pháp được không hả? Dạ được.
Cứ... Dạ, cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, ví dụ như là một gia đình, người vợ theo Phật giáo và người chồng theo Công giáo. Bây giờ ở xưa thì người vợ bị bệnh nặng thì có chồng có đến chùa gọi sư tới để cùng hộ niệm cho vợ cầu an. Và cái người vợ khỏi bệnh rồi, bây giờ cái người chồng cũng bị bệnh nhưng mà người chồng không có được lúc mà các sư tới để mà cầu an cho vợ đó, thì người chồng cái tránh né không có đến dự cái buổi lễ đó. Bây giờ cái người bệnh, người chồng bây giờ cũng bị bệnh rất là nặng, không thể nào mà gì nói được nữa. Thế bị người vợ thì theo Phật thì là một Phật tử thì có mời sư tới để mà tụng niệm cầu an cho chồng, nhưng mà bị từ chối vì cớ là cái người chồng không được cái buổi lễ đó thì không muốn cho tụng niệm nữa. Thì thưa thầy, con thấy theo ý con là cái người trong gia đình, trong gia đình đó người ta đang cái trong cái cơn hoạn nạn bối rối, người vợ cần tới cái sự ủng hộ của chùa để mà cho được mình được an ủi khi trong cơn hoạn nạn như vậy mà bị từ chối như thế. Thì xưa thầy, nếu như vậy thì hành pháp phải, chùa phải hành pháp chứ, để mà lôi kéo Phật tử về chùa, tại sao có sự từ chối như vậy?
Thầy hiểu rồi, thầy hiểu rồi.
Lần đó con nghe khác thì con thầy nói là nếu những cái người đó không tu thì vô ích, khi mà người ta chết mình tới mình tụng niệm thì vô ích, không nên đến tụng niệm cho họ. Thì con thấy như vậy, tức là mình từ chối cái vậy mình tu để làm gì, mình tu ích kỷ cho mình hay là mình tu để mà mình hành pháp mình.
Rồi thầy hiểu cô rồi, tức là khi mà người vợ bị bệnh á thì ông chồng kêu tới mời các sư tới tụng.
Dạ.
Tụng thì bà hết bệnh.
Dạ.
Rồi bây giờ
lúc tụng thì ông chồng không có.
Dạ, rồi thầy hiểu rồi.
Công giáo ông không có được.
Rồi ông theo giọng nhau không được. Và đến phiên ông bị bệnh á thì bà vợ tới thỉnh quý thầy tới. Thì các sư đó từ chối. nói là lần trước trộm thì ông không có mặt. Thì các thầy đó từ chối là cũng đúng thôi, cũng được. Nếu mà trường hợp nếu mà cô thích đó thì đi mời thầy khác, nên đi mời các sư khác, tại các sư khác không biết chuyện đó. Thì thầy cũng thông cảm cái chuyện đó. Tại vì trước hết khi mà ông bị bệnh đó, nếu mà người vợ biết đó, thì tốt hơn đó, là nên đi mời các ông cha. Tại vì
nhưng mà ví dụ như là mấy ông cha, ông thấy ông này không bao giờ tới nhà thờ việc có chuyện đấy, khi đó là không có cái người đó là một không có đi tới nhà thờ để mà làm lễ, thành ra mấy cha không bao giờ thấy mặt.
Dạ, như vậy đó, thì trước hết đó, thầy nói đó là cái ông, thầy nói là đơn giản ha, thì cái đó là luật nhân quả của cái ông đó. Tại vì ông đó là một cái con chiên không có tốt, tức là ông đó là ông lãnh nhận cái quả là khi mà ông sống đó, ông không có social, ông không có tiếp xúc với người khác, cho nên cái quả nó đưa tới là những người khác không muốn tiếp xúc ông. Cho nên cái đầu tiên cái người mà đáng trách đó là đáng trách cái ông đó. Còn nếu ông dễ thương, ông cởi mở, ông sociable với mọi người, thì khi ông chết đó, hay là ông sắp chết đó, thì sẽ có các cha tới tụng cho ông, và có các thầy tới, các sư tới tụng cho ông luôn. Nói theo luật nhân quả thì đó là cái quả của ông, cái nghiệp của ông. Cho nên mình không có thể trách với ông cha, chưa hết là phải trách cái ông đó là ông.
Nhưng mà theo con thì mình nên cũng như là đến để mà chia buồn với lại cái người, cái gia đình đó thôi, chứ không có nghĩ tới cái người kia,
đúng,
người mình đó nữa.
Dạ, như vậy đó thì lần sau cô là cư sĩ, cô có thể tới. Nếu mà không có cha, không có sư tới á, thì chính cô phát tâm Bồ Tát, cô tới cô tụng cho cái ông đó.
Dạ, nhưng mà không phát con đến, không thấy ai ra đàn.
Dạ, vậy. Tức là ông đó, ông không có duyên, nó khiến cho là không ai tới giúp cho ông được, là vậy. Còn quý thầy nói cũng đúng đó. Tại vì khi mà cô biết không, là người vô duyên á, thì khó độ. Tức là cái người đó ngay lúc mà họ sống họ không có tin. Cho nên là dù cha tới hay sư tới tụng cho họ đó, thì tụng nó là để cho yên lòng người vợ, yên lòng những người chung quanh thôi, chứ còn nó không có ép phê cho cái ông đó. Dạ, thì chính vì vậy cho nên bây giờ trường hợp như vậy đó, thì không ai ra tay thì chính cô ra tay giúp cho ông đó. Rồi anh Minh Đạo
vô đây. Dạ, con xin tiếp lời. Tại vì cái đó còn thiếu. Tại vì thầy nói là rất là đúng, ông đó không có nhân duyên Phật pháp. Ông đó tôi mê là bệnh đó, thật ra là đã 6 tháng rồi, bệnh ung thư không phải mới hôm qua. Mà hôm ngày hôm qua đó là ngày đại cái bằng bây giờ đó, ngày bắt hợp pháp của thượng tọa Thích Siêu, 15 năm thầy mới ở đây. Chương trình từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, ở đây không có ai đi làm lễ được. Đi làm lễ là ai? Là như trưởng, chủ trì với là Minh Đạo với sư cô chị Thảo với tất cả mọi người đây. Thì không thể nào mời thỉnh thoảng chí siêu đi theo luôn để cái làm lễ cái đó. Thầy nó rất là cái là man tôm bê, nghĩa là ông đó không có duyên. Bây giờ ông còn nằm đó thì nói chưa có gấp lắm, cầu an đưa tên đến đây chủ tu cầu an, người ta phải đưa tên để từ nào cái bớt học với thầy xong người ta tỉnh nữa thì mà đi, mà ta không tỉnh đó thì ở đây thì có chùa Quy Nghiêm. Mà thật ra đó là cái chỉ nói thì cũng đúng. Cái bà đó có bệnh, tụi con tụng khang tiếng đại bi chú á, là một tuần lễ. Nhưng mà cái đó không phải là tụi con tụng mà bà hết, mà tại vì nhầm chứ mà cứu chủ mà thầy gặp ông bác sĩ khác, không cứu được ông bác sĩ kia. Mỗi được dư mà có quên đồ ở trong kia, thật trong bụng, thành ra là phải bệnh nhiều lắm rồi đấy. Ông bác sĩ khác, ông bác sĩ khác giỏi hơn, đó là cứu chủ mà thầy là cứu được bà. Bà bệnh năm, hết bệnh năm nay gần 10 năm. Bà đi chùa chắc hai lần trong ngày đại lễ, mỗi lần không biết bà cúng bao nhiêu, con không hỏi là bao nhiêu. Thì bây giờ nhà có chuyện tụi con cũng giúp được, nhưng mà phải qua cái pháp hội của thầy Chí Siêu mới được. Thầy 15 năm thầy mới đến, chỉ phải hiểu được cái hoàn cảnh của mình. mình không phải nào lúc nào mình cứ phun ra cái lòng từ bi, chỉ đưa làm mấy cái email dạy, chỉ dạy con cách là nhưng con không phải hiểu được cái gì hết. Ni trưởng chủ trì nói pháp hội không có đi đâu, cái thật ra ni trưởng nói được thì tụi con cũng đi được, cách ra mình ăn chứ cũng chỉ học cũng đi được, nhưng mà ni trưởng nói
là rồi thầy hiểu không thầy hiểu rồi, không bây giờ thầy nói
dạ.
À, thầy để dạng đúng dạ dạ đúng dạ giờ thầy nói thầy chưa nghe, bây giờ thầy nói câu chuyện rồi đó thì nó lại càng rõ nữa. Như thầy, ngay từ đầu thầy nói là cái người mà đáng trách là trách cái ông đó, là cái đó là chỉ là cái nghiệp quả của ông, là đúng lúc ông cần như vậy đó, tại vì ông không có gieo duyên với Phật pháp, cho nên đó, là đến cái khi mà ông cần á, cũng giống như mình cũng vậy nữa, những người Phật tử cũng vậy nữa, là mình phải tới thường xuyên với chùa, với Phật pháp, thì đến khi mà mình cần á, hữu sự đó thì có qua có lại. Còn ổng mà không có qua mà ổng muốn có lại, quý vị hiểu không? Cho nên là mình không có thể mà bắt nổi những cái người khác. Trong ngoài đời người ta nói là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ta đầu tiên phải trách mình trước, nếu không ai tới giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn thì phải trách mình là mình thiếu phước, chứ không có thể trách là tại sao chúng sinh đời này sao mà xấu ác thế, người tu mà sao xấu thế. Hai nữa đó là cái người tu đó, là cái vấn đề nhất là tu Phật đó, đầu tiên hết là phải tự độ trước và sau đó mới độ tha. Tức là những người tu Phật đó là phải tu sửa cái căn tánh của mình trước, chứ mình không có phải là tu như là bên đạo Chúa, tức là làm sai tê, tức là gặp ai cũng đi cứu. Thời xưa Đức Phật nói rồi á, Đức Phật chỉ là người chỉ đạo thôi, còn các Phật tử đệ tử là phải chính thức phải đi. Còn thời nay đó mình không có thể ỷ lại vào những cái việc cầu an cầu siêu được đó, mà làm như vậy đó thì là cũng tội cho các người tu nữa, là cái thời giờ tu của họ là để họ tu tâm sửa tánh. Các người tu là không phải là những người phải chuyên đi tụng những cái chuyện đó, những người tu là để hướng dẫn những người khác tu hành, chứ không phải là người tu là phải đi ra ngoài để đi làm cái việc đi cúng kiến đó. Cho nên những người mà bị bệnh đó thì cái đó nghiệp của mình, thì nếu cần đó thì đưa tên, thì là đưa tới chùa thì chùa tụng kinh rồi hồi hướng công đức cho họ. Dạ, rồi còn người chết cũng vậy nữa, nếu chết cũng vậy thì đưa tên tới cho chùa thì chùa cũng tụng cầu siêu ở trong chùa. Thì trừ khi nào trong chùa mà từ chối cầu ăn cầu siêu đó thì lúc đó mình có thể trách được. Tại vì thời xưa trong đạo đó chỉ có một cái là hồi hướng công đức thôi, tức là chư tăng tu niệm rồi có công đức hồi hướng cho những thí chủ đó để họ được tay qua nạn khỏi thôi, chứ chư tăng không có phải bắt buộc. Đức Phật không có dạy ra cái giới luật là tôi dạy các ông từ nay trở đi ai bệnh ai chết các ông phải tới đó phụ giúp, còn nếu các ông không phụ giúp đó thì các ông không phải là đệ tử của ta nữa, các ông là đồ ích kỷ, đồ tu hành không nên nếp. Thì cái đó cái thời nay là do mình thôi. Mình nói nếu tăng ni mà không đi cầu an cầu siêu, không tới giúp những người đó là tăng ni là người ích kỷ, thì đó cái đó là tự mình nghĩ thôi, chứ tăng ni họ làm đúng với lại giới luật thôi. Cho nên nếu mà ông đó mà ông trước hết đó, là người tăng ni không có bổn phận phải đi làm những cái chuyện đó. Cái đó là chỉ trừ khi nào mà những cái người nào mà có công, nghĩa là tới chùa, nghĩa là mua cái chùa này cúng dường cho ông thầy đó, đến khi ông bị bệnh á thì vì cái tình nghĩa cho nên vị thầy nó mới phải cố gắng đáp lại cái ân nghĩa đó thôi. Huống chi là ông này ông không có ân nghĩa gì hết mà là ông lại ngoại đạo nữa. Nói đơn giản là cái người đó họ lãnh cái nghiệp quả của họ, có vậy thôi. Còn nếu mà mình muốn bắt lỗi thì ai mình bắt lỗi được hết, Đức Phật cũng thầy cũng bắt lỗi được hết. Phật sao mà tu gì ác quá, không có chịu đi xuống như cầu an cầu siêu, mà thời nay cũng không có chịu cứu ai hết, nhập niết bàn mất tiêu rồi. Rồi thôi, ở gì đó phải hết giờ, tới giờ ăn rồi. Thôi cho cô câu chót hôm nay rồi, hỏi gì nữa.
Dạ thưa thầy, con mắt là con á, như hôm qua thầy dạy là mỗi người đều có một cái nghiệp của mình, nghiệp lành hoặc là nghiệp dữ. Khi mà mình chết á thì mình đi theo cái nghiệp của nó của mình. Còn vậy chứ, rồi có những cái nhà như thí dụ như lâu đài ở bên Anh, có những cái dông hồn con nghe nói là từ nhiều thế kỷ thì họ cũng có thể khi họ còn sống họ cũng có cái nghiệp của họ, mà tại sao họ không đi theo cái nghiệp của họ mà họ cứ vất vưởng như vậy hoài, không xin Phật.
Dạ, tại sao mà những người ở lâu đài bên Anh có những ma nó ở trong dính theo lâu đài hoài không chịu đi phải không? Dạ, không chịu đi là tại vì cái nghiệp của họ, cái nghiệp đó là gì? Cái nghiệp đó là nghiệp ái luyến. Tất cả chúng sinh nó là đều do nghiệp dẫn. Khi mà họ chết mà họ không có chịu đi siêu thoát là tại vì cái nghiệp gì, cái gì giữ họ lại trong cái lâu đài đó? Cái đó là cái nghiệp luyến tiếc. Cái nghiệp luyến tiếc ngay cả những không cần ma quỷ đâu, ngay cả quý vị ở đây cũng vậy đó. Quý vị nhớ con nhớ cháu, khi chết đó là mình không có đi siêu thoát, mình lận cái tâm thức đó, cái thần thức đó nó lẩn quẩn trong nhà hoài, cái nhiều khi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5, 6 tháng, đến khi nào mà nó từ từ nó ngộ ra được đó, thì nó mới đi siêu thoát thôi. Thì cái mà bị dính mắc lại đó cũng là nghiệp, quý vị hiểu không? Chết là cái nghiệp nó dẫn đi, mà thay vì cái nghiệp nó dẫn đi tái sinh thì bây giờ cái nghiệp này nó dẫn đi tái sinh làm hồn ma mắc kẹt trong cái lâu đài đó. Tại vì sao? Tại vì cái người đó luyến tiếc cái lâu đài của mình, thì cái đó là cái nghiệp ái, nghiệp ái luyến dính mắc vào cái lâu đài của mình, không có đi tái sinh được. Cho đến khi nào mà cái nghiệp ái luyến đó nó từ từ nó mòn dần, thì lúc đó nó, cái nghiệp đó nó hết, thì cái nghiệp kế tiếp nó trổ ra, thì người đó mới đi tái sinh. Cho nên bị dính làm hồn ma cũng là một loại nghiệp. Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện là đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh để trọn thành Phật đạo.